đó là một cái bài sám nguyện các Phật tử nghe trước khi chúng ta chí thành để mà cầu xin được xả giới sau một ngày và một đêm tu tập. Mong rằng các Phật tử hiểu được tất cả lời dạy trên đây là toàn bộ cái thời gian mà để người Phật tử tu tập bát quan trai giới, từ giữ gìn chánh niệm, từ hiểu biết cái kiến thức và cả nội dung tu tập của chúng ta. Giờ này tất cả các Phật tử đồng đứng lên để hướng về Đức Phật, chúng ta làm lễ đảnh lễ trước khi chúng ta xin xả giới. Chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình tu học, và những cái phần giải thích hay là giảng giải của thầy cũng liên hệ đến cái khóa tu mà gìn giữ truyền kỳ của Phật pháp để các Phật tử có thể nó làm hỏi theo. Bây giờ thì cái buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái việc mà giải thích một số thắc mắc của các Phật tử, và thầy biết là Phật tử thắc mắc nhiều lắm, cho mình nghĩa là nếu mà hỏi ra là nói suốt ngày cũng không hết, cho nên cái thời gian chúng ta có hạn. Nhưng mà thầy cũng sẽ nêu lên những câu hỏi để các Phật tử nghe chung, rồi câu hỏi nào mà thuận tiện thầy trả lời trước, và còn những câu hỏi nào mà nó không có thời gian thì để dành lại đó có dịp sau, và sẽ tuần tự để các Phật tử có thể nghe nếu mà có duyên. Thứ nhất á, là thầy không đọc nguyên văn, bởi vì các Phật tử sẽ thưa sẽ bạch được kia nó dài dòng quá, mà cứ có một ông thầy bạch hoài phải không, thành ra khỏi cái nguyên văn chung là các Phật tử nào cũng bạch thầy hết. Thì để thứ nhất á, là có Phật tử hỏi về cái mục đích của việc đi kinh hành, và có nhất định là mình đi cái cách như vậy hay không, hoặc là có một cách nào khác hơn để có giúp cho cái tâm có thể thanh tịnh hơn. Đó là về cái câu hỏi về đi. Hỏi thứ hai là các Phật tử có hỏi rằng có sự khác nhau và giữa thiền và tịnh độ, và về phương pháp cơ bản nào để dẫn dắt người tham thiền một cách hữu hiệu. Thì cái này là cái câu hỏi này rất là quan trọng, nhưng mà không bao giờ giải thích được trong một thời gian rất ngắn. Chúng ta sẽ để lại đó. Và câu hỏi thứ ba là trong lúc tập thiền định, nếu tâm bị tán loạn, bằng cách nào để kéo tâm tán loạn về và trạng thái định ngay lập tức, và làm cho chúng con biết ý nghĩa của Đức Phật đã thị hiện chỉ ở Ấn Độ cách đây 2000 năm mà không ở một số quốc gia nào khác. Và cái câu hỏi tiếp là tại sao trong hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia khi gặp nhau thì chào Nam Mô A Di Đà Phật mà không là danh hiệu của Đức Phật khác. Người chưa quy có pháp danh muốn thọ bát quan trai, thọ trì bát quan trai được không? Kinh A Di Đà có nói niệm Phật 30 dạng biến thì Đức Phật phóng quang, mà tại sao sao chuỗi làm có 108 nếu mà sao chuỗi làm 30 dạng biến thì đứng từ đây ra tới ngoài đường mới niệm được. Mà tại sao không làm 110 hay là 120, 100 để dễ tính, không làm 108? Có nhiều Phật tử nói lần chuỗi mà lần qua cái bầu thì tội lắm, không biết tội gì, thấy không? Không biết cái bầu là bầu gì nữa. Rồi nghe thầy giảng có nhắc đến hai vị Phật Tỳ Bà Hy, nhưng mà thiệt ra không có Phật Tỳ Bà Hy mà có Tỳ Bà Thi, chúng ta Hy Phật Nguyên Đăng, không có Phật Nguyên Đăng mà Phật Nguyên Đăng. Thì vậy thì lịch sử đạo Phật lúc nào, Đức Phật thành đạo là Đức Phật nào, hay Phật nào mà đã gọi là Phật thì cũng thành đạo hết không? Chí tâm đảnh lễ và Nam Mô có giống không? Một vị tỳ kheo trong một thời gian tu hành có giải nghiệp cho một người khác không? Tại sao ban Cái này thì cho mừng không phải vấn đề giải quyết ở đây. Trong lúc tập thiền, nếu tán loạn có phương pháp hữu hiệu nào để đưa tâm về trạng thái bất loạn? Câu này giống câu kia. Xin cho biết sự khác nhau giữa đại thừa và tiểu thừa, nam tông và bắc tông. Cái này thầy có giảng rồi. Nhưng mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát có thật hay là không? Một người khi đến lâm chung chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật là vãng sanh, thì sống đâu cần tu, làm việc thiện làm gì? Khi chết trong vòng 49 ngày sẽ đầu thai, vậy sau 49 ngày ta có nên cúng nữa hay không? Ai có quyền cấp đại đức thượng tọa hoặc hòa thượng, căn cứ vào đâu để cấp thằng giáo phẩm như vậy? Thì như vậy thầy sẽ trình tự giải quyết từng cái một, phải không? Cái nào mà ngắn thì sẽ giải quyết ngắn, cái nào dài quá thì cứ kéo dài theo tháng theo năm, chứ không thể giải quyết hết được, phải không? Và có những cái mà không quan trọng thì chúng ta chỉ nói qua rất là nhanh. Tóm lại là có một vài cái Phật tử thắc mắc cũng có liên quan đến vấn đề giáo lý, và có một cái vài thắc mắc là chỉ không hiểu và hiểu lầm. Thì thầy sẽ cố gắng giải quyết từng cái một. Nếu có duyên thì chúng ta sẽ giải quyết hết, còn nếu không có duyên thì chúng ta đợi một việc khác vậy. Vậy thì bây giờ bước thứ nhất thì hãy cái nào gần trước thì nói trước, không? Giữa cái bây giờ cái câu mà giữa về đại thừa và tiểu thừa, nam tạng và bát tạng, thì có dịp thầy đã có trình bày trong nhiều cuốn băng, và ngày hôm qua hôm kia chúng ta cũng đã có nói sơ qua, tức là về giữa tư tưởng đại thừa và tiểu thừa. Ngày xưa họ mới dùng cái sau này người ta không dùng từ đó nữa, người ta dùng nó là nam tạng và bát tạng thôi. Và đại tiểu tức là do người chứ không phải là do giáo lý, tức là do tâm của con người. Cho nên nếu một cái người đàn ông thì được gọi là đại trượng phu, nhưng mà một người đàn ông á mà không có tâm đại trượng phu thì người ta nói là người đó là có tánh đàn bà. Cho nên đàn ông với đàn bà chỉ do cái tánh chứ không phải là do con người. Và cũng vậy, cho nên cái bậc nữa là thiên nhân sư, cái bậc thầy của trời người, khi thuyết pháp chỉ có nhất thừa chứ không có thừa nào khác, chỉ có một thừa mà thôi. Do vậy đại và tiểu tức là do sự hành trì phát triển và do cái thời đại phân cấp mà người ta chia ra. Và giữa hai cái thừa, tức là một con đường đi về phương Bắc gọi là Bắc Phương Phật Giáo, trong đó có nước Trung Hoa là chính, và đi về phương Nam gọi là Nam Phương Phật Giáo, có những nước lớn như là Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Cao Ly, trong đó có Việt Nam chúng ta. Thì truyền thừa là như vậy, do hai con đường truyền thừa đó và hai cái dòng kinh điển khác nhau, cho nên có một cái sự khác biệt về hình thức, nhưng mà thật ra giáo lý thì đến chung chỉ là giải thoát và giác ngộ, chứ không hề có thừa nào khác hết. Và không có cái nào cao hơn cái nào cả, chỉ có con người tự mình cao, cho nên gọi là tự cao mà thôi. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát có thật hay không? Một người khi đến lâm chung chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì vãng sanh, thì như vậy là đâu cần tu. Và khi chết trong vòng 49 ngày để đầu thai, thì câu nói này thầy đã không có giải thích dài, chỉ ngắn lại một vài cái cho các Phật tử hiểu là tất cả các vị Bồ Tát được hiển thị trong kinh, tức là nói tinh thần cao của đại thừa Phật giáo phát triển, đó là những pháp lý, những cái hạnh lành khuyến khích chúng ta tu hành, và trong những hạnh lành đó là luôn luôn thật sự của những vị Bồ Tát. Nhưng mà những vị Bồ Tát thì các Phật tử đọc kinh Quan Thế Âm Bồ Tát có thể thấy rằng Quan Thế Âm Bồ Tát có 32 ứng hiện thân, cho nên trong đó có thể làm đồng nam đồng nữ, có thể làm người nam người nữ, có thể làm quỷ thần vợ xoa cần thác bà a tu la ca lò la khẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân. Cho nên nghĩa là khi tất cả những người nào mang tâm lượng Bồ Tát và đi đạt đến đỉnh cao của từ bi tâm và đạt được nghĩa là nhĩ căn viên thông, thì người đó đều thành Quan Thế Âm Bồ Tát hết. Đây là một vị Bồ Tát có thật cho tất cả chúng sanh, chứ cũng không riêng gì một vị Bồ Tát Quan Thế Âm. Và dĩ nhiên là có rất nhiều người đã đạt được cái quả vị của Quan Thế Âm Bồ Tát. Về cái việc mà các Phật tử nói là khi sắp chết mà lâm chung mà cần niệm Phật A Di Đà, hôm thầy đã nói về cái niệm lực rồi. Các Phật tử có nhớ không? Tức là chúng ta chỉ được vãng sanh khi thật sự chúng ta có một quá trình tu tập rất dài để tạo thành một sức mạnh có thể năng hóa giải nghiệp lực. Chứ không, nếu mà không tạo thành sức mạnh đó được thì không có ai có thể giúp chúng ta hóa giải cái nghiệp đó để được vãng sanh. Và cũng như là cái người mà đã nằm xuống á, thì trong Tử Thư Tây Tạng và trong số sách á, thì viết rằng là trong vòng 49 ngày thời gian người ta chờ đợi để chuyển một cái thân khác, bên mình hay gọi là dùng cái từ transfer, tức là chuẩn bị để chuyển qua một hướng khác á, thì người ta còn có dùng một cái từ gọi là cái bằng trung ấm thân. Và như vậy là trong thời gian trung ấm thân thì cái trung ấm thân nó còn tiếp nhận những vấn đề mà cúng tính đó và cung dưỡng của thân nhân và các vị xuất hiện. Nếu người nào tội nặng thì khi vừa chết, tức là khi vừa nằm xuống thì các Phật tử vừa bước ra khỏi cửa thì chúng đã lượm đi nuôi nhốt rồi, không còn thời gian để mà cúng kiến gì nữa hết. Còn người nào phước báo nhiều thì khi vừa rời khỏi thân này thì đã sanh lên cảnh giới cõi trời và cao thượng hơn nữa trong các tầng trời khác. Và nếu mà giải thoát thì sẽ đi vào những cảnh giới an lành hoặc là vào được cảnh giới của Niết Bàn. Còn những người trong thời gian chờ đợi 49 ngày đó thì người thân có thể cúng dường, cầu nguyện và làm các điều phước lành. Tuy nhiên sau khi mà thọ báo thân khác, tức là chuyển từ trung ấm thân thọ vào con đường của ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục hay là người hoặc là thiên nhân, tất cả cảnh giới đó, thì cái sự cúng không có nghĩa là nó chấm dứt, nhưng mà người ta cúng để mà tưởng nhớ thôi, gọi là cúng để mà kỷ niệm, để nhớ là ân tình một cái người đã có mặt ở đời này và đã ra đi. Thành ra cái người thân nhân và những người còn sống lại nghĩ rằng người đi qua đời tôi, cho nên do đó là một chút gì đó để mà tưởng niệm đến cái người đã có đi qua đời mình, giáo dục mình, giúp đỡ mình và có ân tình với mình. Cho nên cái cúng phía sau này ta gọi là ngày kỷ niệm, ngày tưởng nhớ. Về cái việc các cái cốc trong cái hàng giáo phẩm của giáo hội thì thông dụng thì hiện tại nay đó thì nó có nhiều do cái tùy nghi của hoàn cảnh mà quyền biến. Nhưng mà ngày hôm qua thầy có nói là các từ thượng tọa hòa thượng là để căn cứ vào pháp, cái pháp quyền pháp chế để mà làm việc, để mà ổn định. Giống như là do cái thời gian hạ lạc của các vị nó lâu mau. Nhưng mà theo thông lệ ở Việt Nam thì một vị hòa thượng thì phải thọ 40 tuổi hạ, tức là sau khi thọ tỳ kheo vào năm 20 tuổi, 60 tuổi trở lên thì người đó có thể được tấn phong làm hòa thượng. Và một vị tỳ kheo thọ 20 tuổi cho đến nữa là 20 năm sau vẫn giữ hạ lạc đó, được 40 tuổi đời trở lên thì được tấn phong làm thượng tọa. Sau khi tọa tỳ kheo 6 năm sau thì được xưng là đại đức. Và trung bình tất cả các thầy sau khi thọ tỳ kheo xong thì được gọi là thầy, trước khi thọ tỳ kheo gọi là chú. Đó là những cái danh từ gọi trong đạo để phân biệt cái thời gian hạ lạc của các thầy mau hoặc lâu. Nhưng mà cái điểm quan trọng hơn là giới hạnh và đạo hạnh của người đó, chứ không phải là thời gian. Đó là một vấn đề. Bây giờ thầy sẽ giải thích qua câu câu hỏi kế. Nói về các đức Phật thì Đức Phật Tỳ Bà Thi là Đức Phật đầu tiên trong hiền kiếp. Tức là Đức Phật nói rằng trong cái thời, nghĩa là trong cái thời mà Đức Phật Thích Ca thuyết pháp, là từ thời Đức Phật Thích Ca nói á, là cho đến ngày ra đời là có 7 vị Phật, có 7 Đức Phật ra đời. Tức là Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Tịch Tỳ Xá, Đức Phật Thích Thí, Đức Phật Ca La Tôn Đại, Đức Phật Con Na Hàm Mâu Ni, Đức Phật Ca Diếp và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tương lai Đức Phật thứ 8 tức là Di Lặc. Như vậy là Đức Phật Tỳ Bà Thi là Phật đầu tiên trong 7 vị Phật mà Đức Phật nói. Và còn Phật Nhiên Đăng, còn gọi là Nhiên Đăng Cổ Phật, tức là nói về một Đức Phật quá khứ, tức là một cái tiền thân của Đức Phật mà Đức Phật đã nói về, giống mình gọi là Đại Phật, là Cổ Phật Nhiên Đăng. Về câu hỏi mà giữa thiền và tịnh á, thì có dịp nào đó rồi các Phật tử mới có thể nữa là tham khảo được, bởi vì đề tài nó rất là rộng, không có thể dùng một chút mà có thể nói hết được. Và các Phật tử biết rằng cái đó là do nhân duyên, cái đó là do tùy cái hoàn cảnh nào mà các Phật tử có thiện duyên. Có nhiều người thích tịnh độ và có nhiều người thích tu thiền. Giữa hai phương pháp đều có những cái ưu điểm siêu việt khác nhau, và chỉ có những người tu chứng đến đỉnh cao thì mới có thể thấy được cái sự đó. Nhưng mà nhất thể chỉ là một thôi, nhất tâm bất loạn với Như Lai với lại kiến tánh thành Phật chỉ là một giá trị thôi, không hề có sai khác, đúng không? Ngày nào mà người Phật tử tu tịnh độ có thể nghĩa là nhất tâm bất loạn, nghĩa là giữa mình cùng Phật tương ưng, thì lúc đó tất cả tâm cảnh hiện tiền mười phương thế giới đều là Phật cảnh cả. Cũng giống như là người nào mà thấy, nghĩa là thấy tánh tức là thành Phật, thì ngay lúc đó tại thế gian này đều có thể là minh tâm kiến tánh và thành Phật ngay trong đời này. Hai cái đỉnh cao của nó chỉ là một. Trong lúc tập thiền mà nếu tâm tán loạn thì dùng phương pháp nào hữu hiệu nhất để mà đưa tâm về, để cho tâm trở về cái trạng thái, nghĩa là dùng bất loạn thì không có đúng. Bởi vì nếu mà tâm tán loạn mà dùng phương pháp nào mà đưa tâm về bất loạn thì hai cái này giống nhau. Chỉ có điều là khi nào mà tâm tán loạn mà các Phật tử muốn trở về cái tâm mà thanh tịnh á, thì sẽ có một vài cái công thức để mà tu tập, trong đó có những cái pháp hoặc quán số tức, hoặc là nữa là tập nữa là buông xả, hoặc là chú tâm vào một đề mục để cho tâm nó không được tán loạn. À, nếu mà chúng ta ngồi một chỗ mà vẫn còn tán loạn thì đứng dậy để mà mình đi hành thiền. Thì tiếp đó trong cái câu hỏi mà các Phật tử hỏi về tại sao mà mình phải đi kinh hành, thì cái kinh hành nó phải là một trong những phương pháp định tâm không á. Thì trong cái sự tu học và trong cái lúc mà dạy những khóa tu á, thì thường thường trong đạo Phật đưa ra cho người tu học có không phải có 4 quy ni thôi mà tới 16 quy ni lận, gọi là thập lục hạnh lận. Nhưng mà vì nó quá dài cho nên người ta cắt lại bớt, chỉ còn 4 quy ni chính, tức là đi, đứng, nằm, ngồi. Thế còn thật ra là sau đó là còn ăn, mặc, nói, làm, ngủ, nghỉ rồi. Tất cả nữa là đều có tổng cộng là thập lục hạnh, tức là 16 quy ni dành cho cái người tu hành. Và bây giờ chúng ta chỉ còn lại có 4 quy ni, tức là đi, đứng, nằm, ngồi. Bởi vì nếu mà ngồi hoài một chỗ thì nó bị nóng bức, sẽ bị nữa là tổn về thân. Cho nên do đó phải có hành thiền, tức là phải đi. Và các Phật tử nhớ là giữa cái con đường mà người ta gọi là cái người hành thiền với cái đi kinh hành, hai cái từ nó khác nhau. Nó khác nhau trong đó. Tức là cái người mà hành thiền á, là ngồi thiền cũng gọi là hành thiền. Nằm mà để nó là nhiếp tâm để mà ngồi tu thiền cũng gọi là hành thiền. Đứng mà nhiếp tâm mà nó là chánh niệm cũng gọi là hành thiền. Đó. Và đi cũng gọi là hành thiền. Nhưng mà nếu dành riêng cho một từ á, mà đi không á, thì người ta gọi là đi kinh hành. À, đi kinh hành hay gọi là cái bằng hành thiền, mà trong lúc mà mình dùng cái pháp là đi, tức là nó là bước từng bước nhẹ nhàng khoan thai, thở ra thở vào như vậy, gọi là cái bằng giữa kinh hành và hai hành thiền, hai cái kết hợp với lại chỉ là một pháp môn. Nhưng mà nếu phân ra thì chữ hành thiền là dùng chung cho nhiều pháp môn, chứ không phải chỉ một pháp môn đi thôi. À, và nếu mà chúng ta mà đi kinh hành á, thì trong đó chúng ta đưa cái hành thiền vào trong đó, thì lúc chúng ta đi đó cũng là một pháp môn để an trú. Và đi là để cho nó là không có bị cái trạng thái bức xúc do mình ngồi quá lâu. À, trong một ngày người ta chia ra đi bao nhiêu, ngồi bao nhiêu, đứng bao nhiêu và nằm bao nhiêu. À, nếu các Phật tử nằm lâu quá thì gọi là nghĩa là chúng ta sẽ bị mê muội, và cái ngủ á là mê mà thức là tỉnh, cho nên chúng ta cố gắng thức nhiều hơn là ngủ. Bởi vì một cuộc đời, nếu người nào mà hiện tại ở đây mà ai sống được 70-80 năm á, thì người ta ngủ đã gần hết 30 năm, tức là cái thời gian mà để dành cho cái vấn đề ngủ, thành ra nó lãng phí và tốn rất nhiều thời gian. Trừ những lý do sức khỏe thì chúng ta sẽ bảo vệ và ngủ vừa đủ, còn nếu không thì chúng ta cố gắng tỉnh thức. Chí tâm đảnh lễ và nam mô có nghĩa có giống nhau không? Chí tâm đảnh lễ tức là các Phật tử nghĩa là chí tâm đảnh lễ và thành tâm đảnh lễ là hai nghĩa nó cùng là một, để nghĩa là hướng về một cái gọi là một cái phương tiện, hay gọi là một cái thần tượng, hay là gọi là một cái vị Phật Bồ Tát đó mà chúng ta cung kính. Còn chữ nam mô còn gọi là nẵng mồ, nẵng mồ nên là quy mạng, nghĩa là con xin đem cái tâm, cái thân này quy kính về Đức Phật, về thầy bổn sư, hay là một vị nào đó mà chúng ta trân trọng, là chữ quy mạng. Nam mô có nghĩa là nẵng mồ, còn nghĩa là quy mạng. Một vị tỳ kheo sau một thời gian tu hành có thể giải nghiệp cho một người khác không? Thì cái này là phải xét lại là vị tỳ kheo đó sau một thời gian tu hành mà tu có chân chánh không, đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, có giải nghiệp cho người khác không? Thì đầu tiên thì vị đó muốn giải nghiệp cho người khác thì nghiệp vị đó đã hết rồi, tức là đã thành tựu a la hán. Và trong khi thành tựu a la hán thì có cơ may mới có thể giúp cho chúng sanh, là không phải giải nghiệp mà trợ duyên chúng sanh. Còn nghiệp ai đó thì người đó phải trả thôi, chứ không có dùng cái từ nữa là giải nghiệp. Vì nếu mà ai mà mình đợi là người ta tu để thành rồi mình tới mình nhờ người ta giải thì sẽ không có cái vấn đề mà giải nghiệp trong cái con đường của đạo Phật. Một câu hỏi nữa là câu hỏi này thầy có nói rồi, trên A Di Đà có nói về 30 dạng biến đó. Cho nên tại sao mà làm trong chuỗi con 108 à, niệm không đủ, phải không? Bây giờ Phật tử nào muốn làm cái sâu chuỗi 30 dạng biến thì các vị biết một dạng là bao nhiêu không? Một dạng là 10.000, 30 dạng là bao nhiêu? Thành ra thiệt ra tất cả các sâu chuỗi để niệm Phật á, là dùng để nữa là một cái phương tiện để chúng ta là có chú tâm và có một cái thời khắc công cứ để chúng ta tu hành, cho nó không có quá nhiều những cái pháp lý trong đó. Nhưng mà sau này thì các thầy và một số thì người ta cũng giải thích nhiều phương tiện cho các Phật tử hiểu. Chẳng hạn như tại sao mà làm 58, tại sao mà một là dùng nữa là 108. Thì bắt đầu người ta sẽ nhân lên ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Chẳng hạn như bây giờ nữa là 18, 18 giới tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức tức là 18. Mà 18 vậy người ta sẽ nhân lên làm 3 lần như vậy. Thì nó sẽ ra là 54, rồi từ đó người ta nhân lên. Nghĩa là giữa cái nghĩa là một cái là tục đế và một cái chân đế. Giải thích rất là nhiều, nói chung là từ gọi là pháp số để giải thích làm nó là thỏa mãn tri thức con người, nhưng mà thiệt ra tất cả đều là phương tiện đó. Và ngay cả có vị chỉ còn làm lại có 18 thôi, thì có nhiều vị thì nói đó 18 đó là cái bằng 18 vị la hán. Còn rồi khi mà để cho biết cái số chữ chức, người ta làm một cái trái bầu, có hồ lô, hoặc có khi người ta để ông Phật vô cho có ấy, thành ra Phật tử sợ niệm băng ngang qua đó thì băng ngang qua đầu ông Phật, thành ra có tội nhiều lắm, thành ra không dám niệm. Thì thiệt ra là các vị biết là thật ra là Phật với chúng sanh tánh thường lỏng lẫn vốn là không có khác nhau. Chúng ta có, nếu người nào có những cái tâm niệm cung kính Phật thì tự đó nó sinh ra công đức. Còn những cái việc làm mà nó theo hình thức á, thì chúng ta giữ được thì tùy chúng ta. Chúng ta không giữ được á, thì chúng ta cũng cứ thanh tịnh mà niệm Phật, chứ còn không có để ý tới là ông Phật ở chỗ nào, hoặc là phải niệm băng qua hay băng lại gì hết. Thì tại sao các hàng Phật tử tại gia như xuất gia khi gặp nhau thì chào Nam Mô Di Đà Phật mà không có là danh hiệu của Phật khác? Người chưa có quy y, chưa có pháp danh, muốn thọ trì bát quan trai có được không? Ở đây cũng là một câu hỏi cũng có cái tính gọi là cần phải tìm hiểu. Thì các vị biết là thực ra là bát quan trai giới là 8 giới, không chỉ dành riêng cho cái người đã thọ giới quy y hay là chưa. Nếu người nào phát tâm chỉ trong vòng 24 giờ nghiêm trì 8 giới này đều có thể tu tập được. Và nếu mà Phật tử đã quy y và đã có pháp danh, muốn thọ giới được càng tốt hơn, bởi vì tất cả các pháp tu của Phật là không có dành riêng cho ai. Và những pháp tu là những cái khóa tu có thời gian rất là ngắn hạn để giúp cho các Phật tử gieo duyên. Người nào đến với Phật, với pháp, với tăng thì có thể gieo duyên được. Nhưng mà cũng có một vài nơi thì người ta lại hạn chế hơn, người ta nghĩ rằng chỉ có những người Phật tử đã quy y thọ giới mới phát tâm thọ trì. Cũng như có nhiều Phật tử nghĩa là thọ giới rất lâu, nhưng mà có người thì thọ lên tới tại gia Bồ Tát giới, có người nghĩa là cả đời không có cần phải thọ cái giới đó. Nếu mà các thầy khuyến khích thì các Phật tử là muốn thọ thì thọ, và không muốn thọ thì cái đó là tùy duyên của mình. Để cái câu mà khi mà các Phật tử gặp nhau thì chào Nam Mô Di Đà Phật. Cái hồng danh mà Nam Mô Di Đà Phật này đó, tức là một cái danh từ mà một Đức Phật mà đã được từ ngày Đức Phật Thích Ca xuất thế đến nay là đã được niệm rất là nhiều. Và Đức Phật Thích Ca giới thiệu một cảnh giới gọi là Nam Mô A Di Đà Phật là cảnh giới của phương Tây, để sau này khi mà những người nào mà tu tập muốn về cảnh giới an lành để mà được giải thoát và không sợ hãi trần gian này khổ đau đó, thì các Phật tử tu tịnh độ thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà tại sao mà thường thường các hạng xuất gia và tại gia gặp nhau là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình không có niệm khác? Bởi vì trong cái môn tịnh độ là luôn luôn khuyến khích những người mà tu tập về tịnh độ, ngay cả buổi chiều chúng ta tụng kinh A Di Đà gọi là hồi hướng tịnh độ đó, là khuyến khích rằng chúng ta kết bạn với những người gọi là liên hữu, cho nên nó là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là cùng một cái nguyện lành là cùng nhau về tịnh độ. Bởi vì nếu chúng ta không có đủ sức lực để giải thoát ngay trong đời này để vào trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là hướng đến đời sau để vào pháp hội của Đức Phật Di Lặc á, thì thay vì các Phật tử đi quá mệt mỏi quá, đi không nổi, thì cho con về tịnh độ. Và như vậy cho nên chúng ta có một cái duyên thù thắng, tức là kết bạn với nhau và đồng niệm, coi như đồng một cái bạn lữ. Bởi vì khi các Phật tử về tịnh độ thì các Phật tử đọc cái câu nghĩa là hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Nếu người nào về được tịnh độ thì hoa sen vừa nở thì thấy được Phật sẽ ngộ vô sanh. Mà ngộ vô sanh là gì các Phật tử không? Là chứng là A-la-hán đó. Cho nên các Phật tử cứ suy nghĩ rằng nghĩa là mình làm thế nào để chứng là A-la-hán. Tự mình nghĩa là ngồi không rồi mình cứ làm ăn buôn bán, nghĩa là nuôi con nuôi cháu nội cháu ngoại, rồi tức là vừa chết xuống là chứng A-la-hán liền. Các Phật tử chứng được không? Dĩ nhiên là sẽ không có những cái vấn đề mà guarantee trong chuyện đó. Và chúng ta biết rằng cái đại nguyện của chư Phật đó thì rất là lớn, nhưng mà còn cái việc mà thực hiện đó, thế nào là do công phu tu tập của mỗi người. Cho nên do đó chúng ta mới gặp nhau đều luôn luôn nhắc đến cảnh giới của Phật để tăng tiến cái niềm tin và tăng tiến cái tha lực. Cho nên thay vì chào những danh hiệu Phật khác á, thì nếu mà ai mà muốn về cảnh giới của Đức Phật Dược Sư á, thì chào Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Vương Như Lai. Nhưng mà dài quá rồi các Phật tử sẽ thấy rằng khó, mà ít có ai mà chịu về cảnh giới của Ngài Dược Sư. Thành ra do đó nghĩa là tất cả đều thường hay chào bằng cái là Nam Mô Di Đà Phật, tức là nó vừa ngắn. Và Đức Phật quyền ký rằng sau này khi mà Phật pháp suy tàn, tất cả danh từ, tất cả các kinh sách gần như tiêu mất á, chỉ còn lại danh hiệu mà dễ dàng mà tồn tại lâu dài nhất, tức là Lục Tự Di Đà, tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên rồi các thầy các Phật tử gặp nhau là thường thường là chào Nam Mô A Di Đà Phật, mà ngắn hơn, bỏ hai cái chữ Nẵng Mồ thì còn là A Di Đà Phật. Thì đó thôi, cũng không phải là điểm thiết yếu cho lắm. Một cái câu nói về Phật tử nói rằng Đức Phật thị hiện của Đức Phật đã thị hiện về Ấn Độ, tại sao mà không có thị hiện về một quốc gia khác? Và câu trên thì cũng giống như về tán loạn và trạng thái của định thôi, thì chỉ nói về câu dưới. Thì ra tất cả các Đức Phật thị hiện thì không nhất thiết là ở cái quốc gia nào, và nếu mà có duyên thì các Phật sẽ thị hiện ở những cái đất nước nào mà chúng sanh nơi đó có nhiều cái nỗi khổ đau, và trong những khổ đau mà Đức Phật có thể thị hiện để mà giúp đỡ và giải thoát chúng sanh trong cảnh giới đó. Và các vị biết là nói theo một cách hạn chế đó, thì mỗi Đức Phật ra đời đều có một cái đại sự nhân duyên, và có một cái duyên lành nào đó thì Đức Phật sẽ ra đời ở cái đất đó. Và chúng ta cũng không thể thắc mắc được rằng tại sao Đức Phật ra đời và nó là không có ở một quốc gia nào khác. Thì vị Phật tương lai tới đây á, thì Đức Phật Di Lặc á, thì hiện tại cũng chưa ai biết rằng Ngài ra đời ở quốc gia nào, đó là tùy duyên. Và trước khi mà quán tưởng rằng mình sẽ sinh ở cảnh giới nào á, thì Đức Phật sẽ thị hiện cảnh giới đó. Đó là do duyên lành của Ngài, của chúng sanh ở đó. Có thể là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có duyên lành và đã trước khi mà từ cung trời đón xuất là quán tưởng này, thấy rằng chỉ có nghĩa là Maya hoàng hậu và vua là Tịnh Phạn là người có thể nghĩa là thai sanh và có thể giúp cho cái con đường hành đạo của Ngài cuối cùng là kết thúc tản độ, cho nên Ngài thị hiện. Cho nên Đức Phật gọi là đản sanh hay là thị hiện, còn tất cả chúng ta gọi là bị bể bầu, tức là bị mang nghiệp mà vào đời. Cho nên do đó mình không có được quyền chọn lựa, mà do cái công đức cái phước báo mình sanh cảnh giới nào, khi nào mà chánh báo của mình ở đâu thì y báo sẽ đi theo đó. Còn các Đức Phật thì không có chọn lựa như chúng ta thấy rằng giữa chánh báo của Ngài, y báo của Ngài, mà chọn lựa bởi duyên lành nhiều đời kiếp. Và khi nào thấy rằng nơi nào đầy đủ phúc duyên, cha mẹ nào đầy đủ phúc duyên để nghĩa là thọ mang thân của các vị Bồ Tát, các vị Phật đó, thì các ngài đản sanh. Còn Phật tử hỏi tại sao mà hoặc lúc nào mà không đản sanh chỗ khác, thì nếu khi nào thầy thành Phật thì thầy cũng sẽ cho Phật tử biết là thầy muốn đản sanh ở đâu. Chứ bây giờ thì cũng chưa thành ra, cũng chưa biết là sẽ sanh ở đâu nữa. Nếu còn nghiệp nhiều á thì thầy không muốn sanh người ta cũng lâu vô. Thành ra gọi là mình bị, nghĩa là mình bị nghiệp mà sanh, tức là ra đời mình bị nghiệp dĩ mà ra. Thành ra còn các đức Phật là thị hiện, mà khi đã gọi là thị hiện thì không phải là một sự thật. Trong đó thị hiện nó cũng còn gọi là hóa thân, còn pháp thân, rồi còn ứng thân, thì có việc cho các vị sẽ nghiên cứu đó nhiều. Về cái câu hỏi mà giữa thiền và tịnh thì thầy có nói sơ qua cho các vị nghe chung rồi. Còn cái phương pháp cơ bản nào để dẫn dắt người tham thiền cách hữu hiệu nhất á, thì câu hỏi này sẽ dành cho một thiền sư. Tức là khi nào mà có duyên á, Phật tử có thể gặp Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thanh Từ, hoặc là những Hòa Thượng nào mà chuyên về cái phương pháp tu thiền, có lẽ sẽ giúp các Phật tử như là có một con đường hữu hiệu hết. Cũng như một cái vị mà mình nói giống như bên này gọi là Theosophist á, tức là họ sẽ chuyên về cái đó thì sẽ tốt hơn thầy. Chung lại thì những câu hỏi mà các Phật tử hỏi là những câu có những câu rất là cần thiết, nhưng mà cái thời gian á mà để trình bày á mà cho nó chi tiết á thì nó rất là dài, và thầy chỉ cố gắng là trả lời để các Phật tử có thể hiểu một cách căn bản thôi. Cách căn bản nghĩa là để cho các Phật tử không có phải nghĩa là bị nghĩa là lúng túng khi mà mình tu học thôi. Chứ còn các vị biết là giải thích chỉ một đề tài xong thì có thể nói một tiếng rưỡi đồng hồ mới hết một cái đề tài. Khi mà chúng ta nói riêng cái chữ thiền và tịnh xong là các vị biết là có một cái đề tài hiện tại là đang gây nhiều những vấn đề, đó là rất rối trong vấn đề mà còn thiêu của các Phật tử, bởi vì các Phật tử sẽ không có hiểu rõ. Và khi mà đưa ra để mà giải thích ấy, thì có một vài vị giải thích có một cái thiên hướng nào đó sẽ làm cho các Phật tử càng lúng túng hơn. Thành ra đó là một cái đề tài lớn, cũng như cái đề tài mà nghĩa là sự khác nhau giữa đại và tiểu đó, thì các vị biết là nó là một cái đề tài rất lớn, không phải chỉ một lúc nói mà xong không, mà ta viết nữa là mấy mươi quyển sách rồi. Và dĩ nhiên là mỗi cái nó có những cái đặc trưng rất là sâu, rất là lớn, mà không thể chỉ một phút mà nói. Nhưng mà những cái chung chung là các Phật tử phải hiểu được, tức là cái người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng đó là trong tất cả các phương pháp tu hành đều có những cái nghĩa là cái tối ưu của nó và đồng thời có những cái hạn chế nào đó về mặt nó là hình thức, không có cái nào giống nhau cái nào. Mà các Phật tử chỉ có là khi mà chúng ta dấn thân á thì chúng ta có một cái duyên nào á, mà có cái thiện tâm, có cái phước báo nào á, mà mình tu được con đường nào thì con đường đó đều có thể nữa là giúp cho mình thành công giải thoát. Cũng như người ta hỏi thầy á là tu theo cái phái nào, thì thầy chỉ nói cái là tu theo Phật thôi, không có phái nào. Tu theo Phật, học kinh nào, kinh nào Phật dạy á thì học, và giảng kinh nào thì những gì học được và những gì Đức Phật nói trong kinh thầy sẽ giảng lại cho các Phật tử nghe. Bởi vì tất cả cái sự nữa là tu học của chúng ta mục đích á cũng vào một cái biển cả chung, tức là biển cả của Phật pháp. Và cái vị của Phật pháp hay là tất cả những người con Phật á đều với mục đích á là đạt được cái vị gọi là vị giải thoát. Giống như tất cả các biển, tất cả các sông ngòi ao rạch đều chảy về biển cả. Và khi tất cả sông ngòi ao rạch đều chảy vào biển cả thì biển cả chỉ đồng một vị là vị mặn mà thôi. Cũng giống vậy, tất cả các phương tiện tu hành, đường lối, tông môn, tông chỉ, giáo phái, giáo hệ đều chảy về một biển cả duy nhất, tức là biển cả của Phật pháp thôi. Và biển cả Phật pháp chỉ đồng một vị là vị giải thoát mà thôi. Còn mà trong lúc mà nó còn đang chảy, đang trôi đó, thì mỗi một phương hướng, mỗi một chỗ khác nhau. Chẳng hạn bây giờ khi mà chúng ta sanh ở nước Mỹ á, thì cái quan điểm, cái nhìn, cái trạng thái, tất cả những hình thức chúng ta sinh hoạt khác nhau. Và nếu mà chúng ta sinh vào ở cái đất Ấn Độ thì cái hình thái sinh hoạt và cái nhìn của chúng ta khác nhau. Chúng ta sinh qua ở Phi Châu á, ở các nước Nam Phi đó, thì cái nhìn và cái sinh hoạt hình thái của chúng ta khác nhau. Và nếu chúng ta trở về châu Á hoặc Nhật Bản á, thì cái nhìn và cái hình thái tu tập sinh hoạt của chúng ta khác nhau. Và nếu mà các Phật tử sinh vào trên những cái miền cao nguyên tận cùng của Thái Bắc, tức là của Tây Tạng á, thì cái nhìn và cái trạng thái như cái hòa nhập vào tu tập của chúng ta khác nhau. Nhưng mà đỉnh cao của nó thì muốn nói các vị biết là tất cả các con đường đều đưa đi về La Mã thôi. Tất cả các đường mục đích để về La Mã, tức là tất cả các con đường đều để về con đường của giải thoát, của giác ngộ, chứ không hề có phân thừa. Còn một phân thừa để mà rồi khởi sinh những cái việc mà các bạn sanh chấp hay này kia, tức là do gọi là chúng sanh. Chúng sanh thì nó một cách dễ hiểu hơn á, gọi là thực tế lý địa thì bất xả nhất trồng, mà sinh diệt môn trung thì bất thọ nhất pháp. Hay là thực tế lý địa bất thọ nhất trồng, mà sinh diệt môn trung bất xả nhất pháp. Nghĩa là trong cái thực tế, trong cái chân lý á, thì không có một cái nào gọi là cá tánh riêng biệt cả. Nhưng mà trong sinh diệt môn, tức là trong cái sự nghĩa là đối đãi phương tiện sinh diệt á, thì cái nào cũng có. Và nói theo ngài nữa là thiền sư nổi tiếng với một câu thơ là có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Cho nên khi mà chúng ta còn chấp mắt và muốn đưa nó vào cái tướng trạng để nhận diện, để nhân danh và để nói đó, thì có tự mãi mãi, tức là một chút xíu cũng có nữa. Nghĩa là bằng lông sùa trừng thỏ, bằng vi trần cát bụi cũng gọi là có. Nhưng mà khi mà đã liễu thông chứng đạt được đạo và không còn vướng mắc nữa, thì không thì cả thế gian này cũng không. Nghĩa là nguyên cả thế gian cũng không có. Các vị hiểu ý không? Cho nên nghĩa là vướng nhiều, khổ nhiều, mắc nhiều phải mở ra nhiều, tột nhiều thì phải trở, căng trở nhiều, thì cái đó là do thái độ tu tập của người nữa, là tu hành, chứ không phải là do cái giáo pháp của Đức Phật. Rồi một Phật tử hỏi cái câu hỏi là ái hà thiên xích lãnh, khổ hải bạn trùng ba, dục pháp luân hồi khổ, tóc tóc niệm Di Đà. Thì các Phật tử hỏi rằng khi nào mà ngồi tịnh niệm rồi có phải niệm bốn câu này cũng niệm Phật không? Thì thiệt ra cái câu này đó là câu chung, dùng chung, không phải là niệm Phật rồi mới đọc, mà các vị muốn đọc giờ nào cũng được. Nhưng mà nguyên từ của nó là không có đúng nghĩa của nó, tức là không phải là ái hà thiên xích lẫn. Bởi vì cái từ này thầy cũng không biết được, không biết cái này là nho mà nho chùm, nho hủ, nho gì đó. Cái câu của nó là ái hà thiên xích lãng. Ái hà tức là sông mê đó, sông mà gọi là sông mê, mà các vị biết là về cái ái nghiệp của người ta đó, sông mê bể ái đó, thì nó rộng mênh mông hà xứ đó. Cho nên mỗi người Phật tử chúng ta, dù nam dù nữ cũng vậy, cái đó là nó mang ở trong lòng mình đó. Từ nhỏ lớn lên, cha sanh mẹ đẻ gì đó, không ai dạy cũng biết đó. Cái đó gọi là ái hà. Cho nên tự nhiên lớn lên thấy người ta mà tự nhiên nghe thương thương á, cái đó là cái ái hà. Gặp ai mà thấy bực bực ghét á, cái đó cũng gọi là ái hà. Bởi vì có thương mới có ghét, chứ mà nếu không thương thì không có ghét. Cho nên mình cứ tưởng rằng thương không cũng gọi là ái hà, mà mình ghét ai là không phải ái hà, không phải vậy đâu. Do có thương mới có ghét, cho nên cái nào vừa ý thì thương, mà cái nào không vừa ý thì ghét. Do đó cho nên chúng ta đều còn nằm ở trong cái gọi chung gọi là ái hà, tức là cái dòng sông mê, cái dòng sông lụp lặn bởi nghĩa là ái ngã, ái niệm. Và cái từ nghĩa là thiên xích lãng, tức là xích cái là thước á, của tàu á, gọi là xích, xích thấu á. Thiên xích là cái ngang thước. Và khổ hải vạn trùng ba, tức là cái biển khổ á. Giống như nó là cái cuộc sống của chúng ta đang ở đời đây, gọi là khổ hải vạn trùng ba, tức là vạn tức là 10.000, trùng á là cái thời đường xa, đường xa, ba là sống, Tức là nghĩa là cái khổ hải này nghĩa là hàng ngàn cái cơn sóng dữ luôn. Và nếu mà người nào muốn thoát được cái cảnh giới luân hồi gọi là dục thoát luân hồi khổ, tức là muốn thoát khỏi cái khổ của ái hà, tức của sông mê bể ái này đó, thì phải làm sao? Thì gọi là có chỗ thì nó là cái bằng tốc tảo niệm di đà, hay có chỗ gọi là cấp tốc niệm di đà. Cũng ít người xài là tốc tốc. Tốc tốc là gì? Là nhanh nhanh lên, nhưng mà nói là cái bằng cấp tảo, hay gọi là mau sớm niệm danh từ di đà. Bởi vì khi mà trình bày giữa hai cái thái cực, giữa cái chỗ mà sông mê và bể ái, giữa cái khổ đau của chúng sanh và cảnh giới an tịnh của niết bàn, của cảnh giới cực lạc, thì chúng ta thấy rằng trong cái con đường phương tiện giáo hóa của Phật pháp cũng đưa ra, chúng ta thấy hai cái hình ảnh. Một cái hình ảnh của chúng sanh đang nghĩa là ngập lặn với sông mê với bể ái này, và người nào muốn nghĩa là mau chóng về được cái cảnh giới an lành thì người đó phải mau chuyên tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Bởi vì danh hiệu A Di Đà này là vô lượng quang, là vô lượng thọ. Người nào mà thâm nhập được ý nghĩa của A Di Đà, tức là thâm nhập được pháp môn tịnh độ, thì người đó sẽ có một hào quang sáng chói gọi là vô lượng quang. Cho nên cái ý nghĩa của A Di Đà chỉ có hai từ chính là vô lượng quang và vô lượng thọ. Cho nên Đức Phật A Di Đà sống lâu nên là vô lượng thọ, không có thời gian tính kể được cái tuổi tác. Và cái mà cái ánh sáng của Đức Phật nên là mười phương thế giới đều dung thông, không có chỗ nào không chiếu sáng, cho nên gọi là vô lượng quang. Như vậy thì chúng ta nếu mà khi nào mà ở cái thế gian này là vô thường, là khổ não, thời gian là ngắn hạn, đếm từng ngày, chỉ thoáng chốc là thời gian qua mau rồi người ta cũng trở về với cõi chết. Cho nên do đó chúng ta thấy rằng thời gian này là thời gian của giả tạm, thời gian của tạm chứ không có thật. Và muốn về được cái cảnh giới an tịnh miên trường thì người ta phải niệm A Di Đà. Bởi vì khi nào mà đạt được A Di Đà tự tánh thì người đó mới có thể là sống được cái miên trường của tâm thức gọi là của tri kiến Phật của chúng ta, gọi là vô lượng thọ. Và nếu mà để cho có một cái trí tuệ có thể thoát khỏi được cảnh giới mê lầm này, thoát khỏi cái sông mê, cái ái nghiệp này, cái biển khổ này, cái biển ái này, thì người Phật tử phải có một cái ánh sáng trí tuệ rất là quang minh, chiếu diệu cả mười phương. Ánh sáng đó mới có thể chiếu tiêu hết cái vô minh phiền não của chúng ta, cho nên gọi là vô lượng quang. Như vậy là cái từ A-di-đà được định nghĩa là vô lượng quang Như Lai, vô lượng thọ Như Lai. Thì cho các Phật tử thấy rằng nếu mà chúng ta muốn về cảnh giới tịnh độ thì phải thật sự chúng ta hết mê. Và chúng ta muốn về cảnh giới tịnh độ thì thật sự chúng ta phải không còn tham chấp cái chốn trần gian gọi là tạm bợ này nữa. Nên ngày nào mà chúng ta còn ham trần gian, còn tiếc hùi hụi một nồi cơm mà chưa kịp ăn và còn tiếc hùi hụi một món đồ mà chưa kịp trang sức á, thì cảnh giới tịnh độ vẫn còn là một con đường rất xa với chúng ta. Và nếu mà ngày nào mà mình còn nữa là cảm thấy thương ghét và bận lòng, làm cho mình cứ trăn trở hoài, thương người này ghét người kia, ủng hộ người này chống đối kẻ khác, thì chúng ta biết rằng con đường của vô lượng quang và vô lượng thọ vẫn còn dài với chúng ta. Đó là một cái sự thật mà các Phật tử cần phải hiểu. Như vậy thì khi các Phật tử ngồi tịnh niệm á, thì trước khi khởi đầu thì các Phật tử niệm câu này để mà nhắc nhở chúng ta. Bởi vì trong nghĩa là nói rằng nghĩa là ở trong đời này nghĩa là ái hà thiên xích lãng, nghĩa là khổ hải vạn trùng ba này là rất là sợ hãi. Cho nên nghĩa là con muốn mau mau được giải thoát, cho nên nhất tâm niệm Phật, không còn nhớ tưởng những cái chuyện đó là bệ ái của trần gian, nghĩa là sông mê này nữa. Cho nên chúng con muốn bỏ nó thì gọi là chúng ta cấp tạo, tức là mau mau mà niệm. Bởi vì nếu mà chúng ta trễ nải thì thời gian không còn kịp nữa, không ai chờ đợi chúng ta. Đó là cái câu hỏi mà các Phật tử hỏi. Có một Phật tử hỏi về tiểu ngã và đại ngã. Giải thích thế nào tiểu ngã và đại ngã? Đây là một cái từ thì phần đông ở bên Vedanta gọi là Bà La Môn giáo, và triết học của
tức là India, tức là Ấn Độ giáo nó thường tài, bên Phật giáo nó ít tài hơn.
Tức là khi mà người ta phân tích hai cái nữa là tiểu ngã, tức là cá nhân con người của mình. Tại con người mình có một cái ngã, mình thấy là mình có một cái ngã, nhưng mà thực ra nó không có phù hợp với tinh thần của đạo Phật. Về đạo Phật thì cho các Phật tử biết rằng cái giáo lý chân chánh của đạo Phật là phải đi đến một con đường tối thượng là vô ngã, mình biết bạn. Cho nên người nào đạt được vô ngã, không có ngã nữa, thì người đó thấy được niết bàn. Ngay lúc đó niết bàn có mặt. Cho nên hỏi làm thế nào để về niết bàn và làm thế nào để tu chứng niết bàn thì chỉ có hai từ để định nghĩa cho từ niết bàn. Thứ nhất là vô ngã là niết bàn, và thứ hai nữa là ái diệt là niết bàn. Lúc nào hết ái, diệt hết tất cả các ái thì lúc đó chúng ta chứng được niết bàn. Đó. Hay là lúc nào mà chúng ta không còn ngã nữa, mà ngã đây là gì? Là ái ngã. Cho nên mình thương mình thương những người xung quanh mình, rồi mình nghĩa là nghĩ đến những cái gì xung quanh mình, nghĩa là ngã và ngã sở hữu đó, thì lúc nào mà chúng ta chấm dứt cái đó thì chúng ta sẽ trở thành vô ngã, và ngay lúc đó chúng ta thường trú tại niết bàn. Còn cái từ mà đại ngã và tiểu ngã của Vedanta, tức là nói về con người tu tập để chúng ta nghĩa là nhập vào một cái đại ngã là gì? Là cái đại đồng của vũ trụ. Tức là từ con người chúng ta trở về với Thượng Đế, người ta nghĩ rằng đại ngã là Thượng Đế, hay là gọi là đại ngã là cái gì đó tổng thể cho tất cả muôn vật chúng sanh. Và nếu nói tinh thần cao ra một gia đình nào đó, làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em, thì chỉ hạn chế trong một gia đình cá nhân đó gọi là tiểu ngã. Nhưng mà nói theo tinh thần của Phật giáo thì các vị biết là trong một con người chúng ta là tiểu ngã mà cũng là đại ngã. Tức là trong con người các Phật tử có hết tất cả nó, cho nên ở ngoài có tứ đại là đất, nước, lửa, gió, thì con người chúng ta là gồm đủ bốn cách đó. Nghĩa là đất, nước, lửa, gió. Rồi sau này Đại thừa Phật giáo cũng phân tích ra, tức là còn gì nữa, chứ đâu phải có chuyện đó. Không phải là tứ đại không, mà thất đại, không, kiến, thức. Tức là trong con người chúng ta gồm có, nghĩa là không phải chỉ có bốn phần căn bản, nghĩa là đất, nước, lửa, gió, mà còn có không, kiến, thức. Tức là còn phải có phần không gian nữa. Không gian trong con người của chúng ta nữa. Rồi kiến tức là gì? Là sự, nghĩa là tri thức, là hiểu biết, là thấy. Rồi còn thức nữa. Tức là thức đại nữa. Thì như vậy là trong con người chúng ta gồm có bảy phần. Và con người chúng ta là đại diện cho toàn thể cả vũ trụ. Và thầy thì không muốn giải thích vậy, thầy chỉ giải thích một điều là khi nào mà nhân sinh quan còn tồn tại thì thế giới quan còn tồn tại, mà nhân sinh quan không còn tồn tại thì thế giới quan không có ý nghĩa nữa hết. Cũng như bây giờ khi mà các Phật tử còn sống mới lo trời nắng, trời mưa, trời chiều, trời tối, mới lo đói bụng, lo ăn, lo mặc, lo gia đình, lo vợ con, nhưng mà các Phật tử nằm xuôi một đống rồi, tắt hơi rồi, thế giới không còn ý nghĩa nữa. Cho nên hồi xưa đó các vị biết là cách đây không bao lâu, ở nước Mỹ này thì nghĩ chắc cũng có ảnh hưởng, mà bên nước Úc thì người ta cứ bàn tán hoài cái vụ tận thế đó, các vị nghe không? Năm 2000 tận thế, cho nên mấy bà già sách nước, sách lưu, sách hũ để đủ chỗ hết trơn, sợ thiếu sợ này sợ kia. Thầy chỉ nói rằng tận thế đến lâu lắm rồi, không phải đến với thầy mà đến với bà già của thầy. Cho nên nghĩa là cách đây phải là mười mấy năm, ngày nào mà bà già thầy phải nằm xuống rồi đem bả, nghĩa là chôn vùi ba tấm đất, là lúc đó đúng là tận thế nè. Cho nên đối với một người nào mà chấm dứt cuộc sống là thế gian không còn nữa, đã tận thế cho mình rồi. Có nghĩa là nhân sinh quan chấm dứt thì thế giới quan chấm dứt. Cho nên mình còn sống mình mới học, mới hỏi, mới nói chuyện này chuyện kia, mình mới nữa là nói tốt, nói xấu, nói xa, nói gần. Chứ khi mà các Phật tử đã nghĩa là ô hô tâm đốn khí tại thiên ban dụng thì nhất đáng vô thường dạng sự hương thì còn gì nữa, ha, làm gì còn chuyện đó nữa. Cho nên ngày xưa đó là các vị biết là nói là chuyện ông đồ nho kể chuyện đó là nó là ba ông đồ nho vẫn ngồi chung với nhau á. Một ông đó là cái bằng bạn bè gặp với nhau giống như hôm nay tay bắt mặt mừng gặp các Phật tử xa lạ gì không biết mà trở thành thân quen á. Ông nói là hôm nay mình có duyên cứ gặp nhau, nhưng mà chung một bữa tiệc, một bữa rượu ngồi đây rồi không biết nữa là ngày mai như rồi nữa là ai còn nữa là ai mất nữa. Tức là hôm nay tiệc rượu còn ăn uống chẳng biết năm sau thiếu mặt nào. Tức là năm sau mình thầy có duyên trở lại chết tâm viên này không biết đếm lại mấy người này ai còn ai mất. hay là ai sẽ đi giảng sanh trước, ai sẽ giảng sanh sau, hoặc là thầy đi trước, không có còn cơ duyên trở lại nữa. Thì các ông kia, ông đồ nho kế, ông nói là nói gì xa quá, thời gian gì tới cả năm trời, 365 ngày, còn tôi thì nghĩ là ngắn hơn. Nó là hôm nay ngồi đây mà ngồi nói chuyện các Phật tử thọ bát quan trai để giúp đầy đó, lát các Phật tử về nhà, nhưng mà biết đâu nữa là dếp dưới giường, trên giường dội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Từ 365 mình kéo lại có một đêm một ngày. Cho nên các Phật tử nhiều khi có người đây thọ bát, lát nữa ai vô trong nằm nói kho kho đi luôn rồi, thì dếp để ở ngoài mà ở trong để dội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Nhớ lát Phật tử ra coi sao có ai nằm ngoài không? Không, nếu mà ai nằm bữa đó thì coi như trong một buổi thọ bát quan trai mà đi là người đó hên lắm. Bởi vì sao không? Còn có bà con, có Phật tử, có hộ niệm, nhất là còn có thầy nữa. Đúng không? Ít ra thầy cũng đưa đi một khúc đường gọi là đủ tình, đủ nghĩa thôi. Đó. Thì như vậy là mình thấy rằng dép dưới giường, trên giường dội việc rồi, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Đã là không biết được ngày mai rồi thì thế giới quan nó còn nữa. Nhưng mà ông kia ông nói, còn một đêm, còn một ngày cũng dài. Thì ông kết luận lại cái câu đó, tức là cho mình. Nó là ô hô tâm thốn khí tại thiên ban dụng nhất đáng vô thường dạng sự hương. Một hơi thở vô mà nó không đi ra, hoặc thở ra mà không chịu vô lại đó, thì biết còn ở lại hoặc đi luôn. Thấy không? Các vị thấy chỉ có tức tắc thôi. Cho nên giữa một cái quá trình 365 ngày kết lại một ngày một đêm mà cuối cùng kết lại có một hơi thở thôi. Cho nên ngày xưa khi mà Đức Phật hỏi cho vị tỳ kheo là kiếp sống của người bao lâu, thì có vị nó là 70 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, có vị nó là nghĩa là một ngày một đêm, thì chỉ có một vị trả lời rằng kiếp sống con người trong hơi thở, thì Đức Phật nó là người đó thấy được chân lý. Kiếp sống con người chỉ trong hơi thở thôi. Cho nên lúc nào mà hãy ngồi nằm ai, có nhiều ông già bà già mà đang nói cười lát vô nằm cái là giờ ổng không thở nên là biết ổng là kiếp sống ổng chấm dứt rồi. Cho nên nó là một thoáng cổ kim chớp mắt mà ngàn năm vô vẻ cao tay. Tức là một thoáng cổ kim, hai cái khác nhau. Mới thấy đây là kim, kim là nay là hiện tại ngồi đây, nhưng mà chốc lát trở thành cổ. Một thoáng cổ kim chốc mắt ngàn năm vô vẻ sao ra. Trong một ngàn năm trở thành con người ngàn năm thì phải gọi mình là người thiên cổ. Người ngàn năm mà chốc mắt thôi. Thì do đó để chúng ta cũng thấy rằng giữa thế giới quan và nhân sinh quan á, nó đi liền với nhau. Nhưng mà quan trọng nhất là nhân sinh quan. Nhân sinh quan tồn tại, thế giới quan cũng tồn tại. Nhân sinh quan không tồn tại thì không bao giờ có thế giới quan nữa. Ai để mà cãi lộn chuyện đó bây giờ? Cho nên bây giờ còn sống với cãi đủ thứ, nói chuyện siêu hình học, nói chuyện túng, chuyện sang rồi về. Có bởi vậy, các vị biết có nhiều Phật tử tội nghiệp lắm, vô cãi trời, cãi tới dân nước miếng, cãi tới là nổi, nghĩa là nổi dân xanh, dân đỏ vậy. Rồi về nhà còn tức tới 5 tháng, 7 ngày đủ thứ, nói người này túng sai, nhưng mà thiệt ra mình nói chuyện trên trời. Ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời, nói chuyện chưa chết, rồi nói chuyện đó là đi về cảnh giới này, cảnh giới kia. Có nhiều vị đem tất cả những kinh đại thừa ra nói thiên, nói địa, nói quá trời, nói những cảnh giới nữa là từ tam thập tam thiên, nói những cảnh giới vô hữu sở hữu xứ mà thiệt ra mình chẳng biết nằm đâu cơ. Nói rồi giận rồi tức, nói đến dân đất biến luôn. Rồi cuối cùng về rồi giận nhau, rồi không nhìn nhau, làm gây khổ đau cho nhau. Cái đó chỉ gọi là Đức Phật trong kinh gọi là hí luận. Tức là chúng ta chỉ là nói chuyện nó là bông lung, nói chuyện nó là lâu thôi để rồi làm khổ cho nhau. Chứ thật ra thì tất cả cái đó đều là hí luận cả. Và cuối cùng nếu mà ngày nào mà chúng ta đã nhắm mắt lìa đời và chúng ta đã vờn từ bỏ cuộc đời này, chúng ta mới kiếm được cái nghiệp theo mình là cái nghiệp thiện và cái nghiệp bất thiện. Cái đó mới là cái vấn đề nữa là quan trọng. Cái vấn đề mà quan trọng. Còn mà bây giờ đó mà chúng ta cứ phải chấp mắt á, mà làm khổ cho mình á, thì cái thời gian và cái quả nghiệp sẽ làm cho chúng ta, sẽ đi theo chúng ta. Đó là cái câu mà thầy vừa tóm lại để trình bày cho các vị biết là cái câu nữa là ái hà thiên xích lãng, và tấm thế nào cũng nhìn nhận thế nào. Rồi bây giờ còn một câu nữa. Thật ra câu này sao mà viết nhiều quá vậy nè. Thì thầy sẽ giải thích rồi chúng ta sẽ tóm lại trước khi mà chúng ta dừng lại cái buổi giảng. Ban đêm ngủ thường hay thấy ma. Chà, cái này thầy cũng sợ nha. về đánh thức dậy, họ bảo niệm chú dẫn sanh thì ma không về quấy phá, biết họ là ai. Và rất tốt. Vậy là phải hỏi họ, cái người nào mà bảo niệm á, phải hỏi họ là hỏi người đó, chứ thầy đâu phải họ, thầy có tên có họ đàng hoàng, phải không? Thầy có tên có họ, cho nên nói họ thì không biết là ai. Thành ra cái câu này là phải về hỏi lại cái người đó, hỏi cái nào mà gọi là rất tốt đó, họ nào mà nói rất tốt đó thì kiếm người đó. À, ma đó là thật hay là giả, hay là ma giả? Thấy không? Ma đó là thật hay là ma giả? Vì bảo 49 ngày là hương linh đã đầu thai, tại sao có người ngủ thấy ma? Vì bảo thì không biết ai bảo nữa. 49 ngày là đầu thai, tại sao lại có ma? Tại sao người ngủ thấy ma và đánh thức dậy ban đêm? Vì sợ dậy nên tụng kinh, niệm chú dẫn sanh thì tâm yên. Cho nên sợ đó, cho nên dậy tụng kinh đó, niệm chú dẫn sanh thì yên. Như vậy đó là con ma này tốt lắm. Con ma này là con ma rất là thật. Nó kêu các Phật tử ráng tu đi, ráng tụng chú dẫn sanh, ráng dậy sớm, rửa mặt tụng kinh chứ đừng có ngủ nữa. Bởi vì nếu mà ngủ thì lâu ngày cũng thành ma, con ma làm biến. Con ma làm biến. Bởi vì thiệt ra các vị biết cái từ ma là gì không? Ma có nghĩa là được dịch ra đó là từ cái tiền từ chữ Hán dịch ra ma là làm tổn hại, làm trì trệ, làm phá hoại đó, và làm cho thay đổi cái sự tinh tấn của người tu hành, cho nên gọi là ma. Và trong ma nó có nhiều loại ma, gồm có thiên ma tức là ma trời, gồm có tử ma tức là ma chết, có phiền não ma tức là ma phiền não, ngũ ấm ma tức là sắc thọ tưởng hành thức não loạn cái tâm thức con người đó, thì gọi là những cái loại ma. Ma tức là làm chướng duyên, làm chướng duyên cho tu hành của mình. Cho nên lúc nào mà mình nữa là ngủ hoài, mình không muốn dậy, sáng 5-6 giờ rồi mình còn ngáy kho kho thì mình là ma, chứ không có con ma. Đó là gì? Là ma ham ăn, ma mê ngủ. Bởi vì Đức Phật nói trong kinh thì Pháp Cú Ngài nói là con heo thích ngủ, ham ăn, muôn đời phải chịu trói trăng, phải chịu bán thân làm hàng. Tức là con heo nó thích ngủ, ham ăn, cho nên muôn đời phải chịu bán thân làm hàng. Tức là lúc nào mà đủ ký lô là người ta chặt xong rồi treo lên, rồi các Phật tử mua về người một miếng. Đó là vì tại sao vậy? Tại vì con heo cái nghiệp của nó là thích ngủ, ham ăn, mập đủ ký là người ta làm thịt, cho nên gọi là muôn đời phải chịu bán thân làm hàng. Người ngu thích ngủ, ham ăn, muôn đời phải chịu trói trăng luân hồi. Tức là nói tất cả chúng sanh nào mà mê lầm đó, là kẻ ngu. Tức là ngu ở đây tức là người không có trí, tức là mê ngủ đó. Và do chúng ta mê muội vậy cho nên thích ngủ, ham ăn, ăn thì cho ngon, ngủ cho nhiều, cho nên riết là nó mập tròn do. Thì khi nó mập tròn do như vậy đó, thì suốt đời phải chịu trói căng luân hồi. Tức là con đường luân hồi của mình cứ bị trói căng mãi. Do vậy cái ma đây á, là để chúng ta thấy rằng cái ma thật sự có hay không á, là có với ai và không có với ai nữa đó. Và ma mà dùng cái từ ma thì trong đó có tử ma, tức là khi một cái người chết rồi trong thời gian mà người ta chưa siêu độ thì nó cũng có là ma, gọi là tử ma. Và ngay cả tử ma tức là người mà ma của hương linh người chết cũng gọi là ma, mà tử ma có nghĩa là cái chết á cũng là ma. Có nghĩa là chúng ta đang sống đây nè, đang sống mạnh khỏe, đang làm việc, đang tạo phước, đang tu hành đó, tự nhiên có bất tử cái chết nó đến, cho nên cái chết đó là ma chướng, nó làm chướng ngại cho việc tu hành của chúng ta. Cho nên nếu một vị tỳ kheo tu mà chưa chứng được la hán mà lỡ may mệnh hệ nào mạng chung mà chết đi, người ta gọi đó là tử ma. Tử ma tức là cái loại ma chết đã làm chấm dứt, làm chậm trễ, làm phá hoại con đường sống tu tập của mình, cho nên gọi là tử ma. Còn thiên ma là ma các cái cảnh giới trời mà các vị biết là thiên ma đã hiện ra nhiều lần để thỉnh Đức Phật nhập niết bàn, đó gọi là thiên ma. Trên các cảnh giới trời hay là ma vương, tức là chúa tể của các loài ma. Còn ngũ ấm ma tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tức là cái gì thuộc về sắc, về thọ, về tưởng, hành, thức mà người ta sai đắm sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó làm lung lạc, làm yếu mềm, làm cho người tu phải bị mê mệt trong cái năm ấm đó, gọi là năm ấm nhân tre đó. Thì cái sách thọ tưởng hành thức này thì chúng ta sẽ có năm cái tương đương với sách thọ tưởng hành thức, tức là tài sắc danh thực thì, tức là nó là cái thì tài, cái thì sắc, cái là danh, rồi cái là ăn, rồi cái là ngủ. Tức là giữa cái ăn ngủ và khai đắm tài sắc và danh dự của mình, năm cái đó gọi chung gọi là cái bằng ngủ ấm ngăn che chúng ta, cũng thuộc về loại ma chướng ngăn che chúng ta, làm chúng ta phải bị nữa là phiền não, làm chúng ta phải bị chậm trễ con đường tiến đến niết bàn, tiến đến con đường thanh tịnh, cho nên gọi là cái bằng ma đó. Thì các phần tử nói rằng cái từ ma ở đây hỏi vậy đó, là chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ thuộc về cái loại ma nào. Và nếu mà ban đêm mà mình ngủ mình nằm mơ nữa đó, thì thiệt ra mơ tức là mộng thôi đó, trong mơ tức là mộng thôi. Nhất là tâm lý chúng ta yếu đuối và ngủ mà không được làm chủ được thân tâm, thành ra các cảnh giới khác, tức là các cảnh giới của các cái loài như là Càng Thác Bà, Atula, Hẳn Na La và các loại thiên thần, đôi khi họ sẽ ảnh hưởng tương ngụ chúng ta. Nếu mà chúng ta nhất tâm niệm Phật, chúng ta gọi là định tâm và tâm lực chúng ta mạnh á, thì chúng ta không có thấy gì hết, không thấy gì hết. Còn một loại mộng ở trong chim bao, mà khi mình ngủ mà mình bị mê mệt, mỏi mệt quá, khi các Phật tử như là ngủ mà nằm không có chính xác, máu chạy không đều, hoặc tay mình gối lên gì kia, mình thấy như là bị ma rồi chạy mỏi giò, tại vì cái giò mình nó tấn chỗ nào đó, máu chạy không thông, thì cái đó là thuộc về do thân thể chúng ta tạo thành ảo cảnh của chúng ta. Rồi đôi khi mình thấy mình cũng bị ăn trộm, bị ăn cướp rượt này kia, chạy mệt mỏi quá, tại vì một ngày đó mình đi bộ khoảng chừng 10 cây số, tối cái giò mình muốn rã ra, thì bằng đêm mình thấy chim bao là bị ai rượt nó chạy mỏi giò, nhưng mà thực ra là thuộc về thân thể của chúng ta, nó tạo thành cái ảo cảnh do tâm thức của chúng ta. Còn trong cơn mơ mà nó làm thấy ma, rồi nó là người ta khuyên dạy là phải đi tụng chú niệm Phật đồ, thì tự nhiên hết sợ và an tâm, thì cái đó tốt hơn. Con ma đó là con ma tốt, cũng nên có nhiều con ma vậy để giúp cho các Phật tử. Nếu là Phật tử nào mà thích ngủ thì thầy sẽ kêu dài bằng con ma tới, rồi nó cứ lôi dò lôi cẳng kéo các Phật tử dậy, miễn các Phật tử tu thôi. Thì ma đó thì không có chướng đạo, ma mà kêu mình tu để mà cho nó đi thì ma nó không có chướng đạo. Còn ma mà làm cho mình thích nó, nghĩa là nó, mình thấy nó là mình mê, mê tích thò lò, nghĩa là mắt mở không ra, thì ma đó mới là nguy hiểm, ma đó mới là khó. Cho nên các vị biết, người ta nói rằng trong có cái là khảo, trong cái nghiệp khảo thì người ta nói rằng nữa là nghịch khảo dễ trị liệu và dễ tu hành hơn là cái thuận khảo. Thuận khảo là cái gì cũng vừa lòng đẹp ý, cái gì mình cũng nghe mát tai xuôi tai, cái gì người ta cũng khen mình, cái gì người ta cũng làm cho mình cảm thấy mình sung sướng hơn, cái đó sẽ làm cho mình bị nhiễm ô nhiều hơn là nghịch khảo. Cho nên ngày nào mà các Phật tử vô mà gặp mà ông thầy mà ông nghiêm khắc, ông khó khăn, ông rầy la, rồi thậm chí là ông cứng rắn với mình, mà mình vẫn con hết lòng vì đạo hy sinh, thì cái đó các Phật tử có thể tiến bộ rất là tốt. Còn chỗ nào mà các Phật tử đấy là ông thầy là ông vuốt ve, là ông o bế mình, ông khen ngợi, ông khen mình đẹp, ông khen mình dễ thương, ông khen mình tốt, khen mình tinh tấn này kia đó, thì phải coi chừng, phải để ý, bởi vì cái đó là thuộc về thuận khảo. Và các vị biết là cái thuận khảo là sẽ làm chúng ta tăng trưởng lòng tự mãn, lòng chúng ta tăng trưởng lòng ngã mạn, lòng chúng ta cảm thấy hài lòng với những cái mình đang được, dừng lại mà không tiếp tục đi, rồi làm cho chúng ta cảm thấy nghĩa là mình được nghĩa là vuốt ve chiều chuộng và bảo vệ cái tự ngã của mình, mà trong khi đạo Phật là con đường vô ngã, cho nên chúng ta đi sai lầm gọi là thuận khảo. Và nhiều khi nghĩa là hôm nay mà chúng ta nghĩa là uống rất nhiều chất ngọt mật đường đó, thì mật ngọt thì ruồi sẽ chết, mà chúng ta sẽ chết trước hơn con ruồi nữa. Thành ra do đó là coi như là chúng ta coi chừng sẽ bị khổ đau, tức là cái gì có ngọt thì cái sau lưng của nó là cái đắng của nó, tức là vị đắng của nó rất là nhiều. Thành ra chúng ta phải tỉnh táo. Như vậy thì cái việc mà tu hành của chúng ta là chúng ta luôn luôn, nhận qua giờ chúng ta đã học rồi, nghĩa là giữa chánh kiến để tạo thành tư duy, ngữ nghiệp và mạng niệm định, thì chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác. Thứ hai nữa là chúng ta dấn thân để tự làm là một cái việc gì đó mà rất là thuần thục, để tạo thành một kinh nghiệm sống của chúng ta, tức là có một tính lực, có một tấn lực, có một niệm lực, có một định lực, và cuối cùng có một huệ lực để có thể giúp chúng ta vượt qua tất cả các sự khó khăn đời này. Thì như vậy các Phật tử có thể là có một căn bản, gọi là có một căn bản, mà căn bản đó không phải ai giúp chúng ta, không ạ, không thể ai trao truyền, ai ban chúng ta được, mà tự chúng ta phải thường lập đi lập lại. cũng như không có một người nào mà học võ rồi mà chỉ đứng nhìn ông thầy múa võ rồi tự nhiên mình trở thành người giỏi võ. Điều đó không bao giờ có hết. Và các Phật tử phải tự tập đi tập lại, phải bước từng bước, từ nghĩa là đinh tấn, từ trung bình tấn, từ bao nhiêu quyền thuật, các Phật tử phải học một cách rất là chuyên môn. Mình lập đi lập lại, tự mình có một thể lực, tự mình có một sức mạnh, và cuối cùng tự mình có thể thành tựu được cái kết quả cao nhất của môn học. Thì con đường tu Phật cũng vậy. Cho nên nếu người ta mất 16 năm để học ở ngoài đời, tức là từ trẻ con từ 6 tuổi mà học thành tới 16 tuổi, 18 tuổi để tốt nghiệp lớp 12, sau đó 4 năm, 6 năm để ra trường làm bác sĩ, kỹ sư, thì người ta mất hết 16 năm cho tới 18 năm để thành một cái học nghệ. Thì nếu một cái người Phật tử chúng ta muốn học thành một cái trường học Phật Pháp, để trở thành một cái người gọi là cho bằng nắm vững được Phật Pháp và sống đúng với Phật Pháp, thì chúng ta phải mất từ nữa là vài 30 năm, mà không chỉ học không mà phải sống. Thì các vị thấy rằng là nếu một bác sĩ muốn trở thành một bác sĩ kinh nghiệm thì phải có nghĩa là 5-6 năm thực tập và để tay nghề cứng mà có thể là trở thành một bác sĩ mở được phòng mạch á, thì đòi hỏi kinh nghiệm rất là nhiều. Cũng giống vậy, nếu một người tu hành mà để chúng ta trở thành một người thật sự có ứng dụng việc tu hành trong đời của mình, thì kinh nghiệm sống của chúng ta nó nhiều hơn quá trình chúng ta học. Chúng ta học chỉ là những kiến thức, những cái nền tảng căn bản để mà giúp cho chúng ta có những cái bước đi chính xác thôi. Nhưng mà để nữa là hưởng thọ được sự chính xác đó, hưởng thọ được sự thành tựu mà do con đường Phật Pháp đưa đến đó, thì người Phật tử chúng ta phải là qua một quá trình nữa là sống. Cho nên nói là đạo Phật là con đường sống, con đường sống, con đường thăng tiến của mỗi cá nhân. Và mỗi một việc làm nào mà chúng ta có thăng tiến, có thành tựu, thì chính cái đó nó sẽ giúp chúng ta chứng minh được rằng đạo Phật là con đường hoàn toàn sáng suốt cho tất cả chúng sanh, chứ không dành riêng cho ai. Thì như vậy là những câu hỏi thầy đã tạm gọi là giải thích cho các Phật tử tạm thông thôi, chứ còn việc mà còn những cái thắc mắc sâu quá thì phải có thời gian và có cái quá trình mình gọi là cái bằng những bài bản chính xác. Có câu nào mà của Phật tử hỏi mà thầy chưa trả lời không? Trên đây có câu nào mà các Phật tử mà nghe rằng thầy đọc mà có bỏ sót không? Có Phật tử nào có câu hỏi nào thắc mắc mà chưa được giải thích hoặc là thầy đã đọc bỏ qua, lướt qua, bỏ qua? Thầy coi lại một tí xíu. Phương pháp căn bản nào? Câu này là sẽ đợi các vị thầy, các vị thiền sư. Như vậy là tóm lại là những cái câu hỏi và những cái thắc mắc các Phật tử thì có rất là nhiều câu mà thầy chưa trả lời trọn vẹn được vì cái thời gian, với hai những cái tính chất nó tương đối mà. Sao nữa? Không, nó tương đối là gọi là có cái chiều sâu đó, và phải có dịp, phải có thời gian để nghiên cứu. Còn lại khoảng chừng 15 và 20 phút nữa. Nếu mà các Phật tử có gì thì cứ hỏi, để là chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học, rồi chúng ta nghỉ một lát trước khi chúng ta làm lễ xả giới. Hôm nay thì trong một cái duyên mà các vị thấy rằng chúng ta rất là khó tìm được những cái duyên ở trong đời này. Bởi vì các vị biết là mỗi người ở một phương, kẻ Nam người Bắc, kẻ bên Đông kẻ bên Tây, mà gặp nhau và có một cái thời gian đó là thân cận để tu học cũng là một điều rất khó. Và thầy cũng rất là hoan hỷ khi mà được đến ở cái vùng Đông Bắc Florida này. Và trước nhất là để đảnh lễ Ngô Tam Bảo, và cũng để thăm viếng các Phật tử, và với một chủ đích là cũng để nghĩa là sách tấn các Phật tử trên con đường tu hành. Đã có vai trò của Hoằng Pháp, cái vai trò mà để làm cái bổn phận người xuất gia, thì thầy sẽ cố gắng đem những cái kiến thức học Phật từ sơ đẳng cho tới trung đẳng để mà giúp đỡ cho các Phật tử hiểu biết gọi là tương đối, có những cái hiểu biết nữa là về căn bản chính xác hơn, để giúp cho chúng ta về cái con đường tu hành, cũng như là cái vấn đề nữa là hướng thiện chúng ta không có bị lệch lạc, Và trong cái thời gian thầy còn ở lại đây chừng vài hôm nữa thì sẽ có dịp sẽ giúp đỡ cho các vị một vài buổi nữa là nói chuyện nữa. Và tất cả những cái buổi nói chuyện của thầy cũng mang tính nữa là trao đổi, và trong trao đổi đó thầy cũng muốn gửi đến các Phật tử những trăn trở của mình và giúp cho các Phật tử có những thao thức khác để các Phật tử tìm được cái câu giải đáp cho chính các Phật tử. Chứ không phải là thầy phải giải đáp được tất cả những cái trăn trở, những câu hỏi các Phật tử. Bởi vì có những câu hỏi mà tự mình giải đáp, tự mình thao thức để rồi tự mình giải đáp là các Phật tử mới hiểu được rằng cái chính xác của cái việc tu hành của chúng ta. Chứ nếu mà các Phật tử chỉ hỏi ra để mà nghe nữa là để thỏa mãn được một chút nào đó tâm lý, nghĩa là hỏi để nữa là để gọi là cho biết chơi, hỏi để mà làm cho kiến thức mình nó rộng rãi hơn, thì nó chỉ có giá trị đó hữu hạn. Còn bao giờ mà có những câu hỏi, có những cái thao thức mà trăn trở mà khi thầy gửi đến và các Phật tử đang trăn trở đó, thì câu hỏi đó sẽ được giải thích bởi chính mình, bởi chính mình. Tức là ngày nào mà những thao thức, những trăn trở, gọi là những nghi ngờ, những cái thắc mắc của chúng ta trở thành một khối nghi và nó bùng vỡ, thì ngày đó chúng ta sẽ hiểu được rằng qua quá trình dụng công mà câu hỏi đã được bùng vỡ. Câu hỏi được bùng vỡ. Cho nên trong thiền học, và các vị biết là các thiền sư có một câu hỏi rất là thông thường mà bao giờ cũng quan trọng hết. Hỏi là thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay? Đó. Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay? Thì bởi vì các vị biết là khi mà có một tiếng vỗ thì phải có hai cái tay gặp nhau mới tạo thành được tiếng vỗ. Còn một bàn tay vỗ đó thì vỗ vào cái gì, và cái gì vỗ, và cái gì là mang ra tiếng. Cho nên để cho cái người hành giả đó phải trở về tự mình thao thức để tìm lại một con đường gọi là con đường của nhất nguyên. Con đường nó không còn đối đãi, không còn phân biệt, không còn tìm cầu nữa. Và cái người hành giả phải ôm cái tiếng vỗ của một bàn tay đi vào trong tư duy của mình, đi vào trong thiền định của mình, đi vào trong suy gẫm của mình. Những cái gì lâu nay nghĩa là mình bỏ hình bất bóng, những cái gì lâu nay mình chạy theo âm thanh sắc tướng, giống như mà Kim Cang Bát Nhã nói là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh tồn ngã, thiện nhân hình tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thì những cái gì mà chúng ta đã chạy theo âm thanh sắc tướng, chạy theo những sự thương yêu ghét hận, chạy theo những sự buồn vui và nghĩa là hờn tủi, tất cả những cái đó thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm được tiếng vỗ của một bàn tay. Tại vì tiếng vỗ của một bàn tay là con đường duy nhất để có thể là thấy được tánh của mình. Mà khi thấy tánh đó, thì con người không còn nương vào hai cái lối đi của tương đối nữa, tức là của đối đãi nữa, của hơn thua nữa, của còn mất nữa. Cho nên khi một câu hỏi mà các Phật tử thấy rằng khi các thiền sư đưa ra đó, để cho hành giả thiền sinh phải trở về trăn trở cái đó, thì giống như những gì thầy nói là các Phật tử sẽ có những câu thắc mắc, những câu thắc mắc, những cái trăn trở được gửi đến, và các Phật tử phải tự giải đáp một cách hữu hiệu. Lúc đó mình biết rằng mình đã tự nhiên mình bừng ngộ, tự nhiên mình bừng ngộ. Bởi vì những cái mà chúng ta tưởng là bên trong chúng ta tưởng rằng của chúng ta, nó thật sự không phải là của chúng ta, mà đó là do cái mà chúng ta góp nhặt được, cái mà chúng ta gom góp được, chúng ta đọc được, chúng ta nghe được, và chúng ta lầm chấp, rồi chúng ta tưởng rằng cái đó là của chúng ta. Cho nên khi chúng ta thắc mắc, chúng ta phiền não, chúng ta mệt mỏi, chúng ta chờ đợi, là chúng ta chờ đợi những cái không phải của chúng ta. Ngày nào mà chúng ta có thể giải thích được, có thể bùng vỡ được những cái gì của chính chúng ta, thì ngày đó chúng ta mới có cơ may gọi là lãnh hội được, đó là diệu nghĩa của Phật Đà. Cho nên các vị thấy rằng trong thiền nói rằng khi mà Đức Phật thuyết pháp, ngài đưa lên một cánh hoa sen, cả chúng hội im lặng mà chỉ có ngài ca diếp mỉm cười. Ý nghĩa là sao? Là coi như là tâm truyền tâm, tức là tâm ấn tâm, tức là ngài ca diếp mỉm cười là ngài ca diếp ngộ được, chứ không phải là bây giờ các Phật tử thấy gì cũng cười, cười hoài mà không ngộ. Còn ngài ca diếp chỉ cười một lần mà ngộ cả trở thành cái là đệ nhất tổ. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta cười có nghĩa là chúng ta thấy ai cũng cười, mình cười, ai cũng vui, mình vui, và chúng ta chạy theo những cái mà chúng ta thu gom được, gọi là đuổi hình bắt bóng mà thôi, và chúng ta chưa có bao giờ tự tìm lại tiếng vỗ của một bàn tay. Đó. Và do vậy thầy nói rằng cái vai trò truyền đạo, vai trò quần pháp á, thì thầy đến đây cũng tính cách là nói lên những trăn trở mình và gửi đến những Phật tử thao thức, để các Phật tử tự thao thức từ thao thức, và đến một lúc nào các Phật tử thẩm định được, khẳng định được và thấm được cái thao thức của mình, thì các Phật tử bùng vỡ và hiểu được là thế nào là con đường để đến chánh đạo một cách tốt đẹp nhất. Đó là những gì thầy có thể gửi được cho các Phật tử, có thể chia sẻ được các vị. Thế còn những kiến thức mà gọi là chúng ta góp nhặt được thì chúng ta chỉ làm thỏa mãn một phần nào tri thức của hiểu biết thôi. Những cái mà thế gian này hiểu biết thì chúng ta chỉ làm cho thỏa mãn thôi, chứ thật sự chúng ta chưa đi tìm được, nghĩa là chưa nghe được tiếng vỗ của một bàn tay giống như ý nghĩa của thiền nói. Cho nên có một người đàn ông nọ đến thưa một thiền sư nổi tiếng, nói rằng thưa ngài làm ơn chỉ dùm cho con phương pháp tu tập nào để mà từ cái tánh nóng nảy con, sân hận của con, bởi vì tánh con dễ nóng lắm, tánh con dễ phiền não lắm. Cho nên ai nói gì là con khởi lên là con giận liền, ai nói gì không vừa ý là con đỏ mặt liền. Mà nếu mà ở nhà gia đình con mà người nào mà nói gì không vừa lòng là con đó là bột tai liền. Thì cái vị thiền sư mới nói, ô hay, tại sao mà ông sinh ra đời là có cái vật đi theo ông? Đặc biệt quá, tôi không nghe nói tới bao giờ. Vậy bây giờ nó ở đâu, ông có thể đem cho tôi coi cái tấm thân ông ra làm sao không? Thì ông mới nói, bây giờ thì con đâu có đem được, bởi vì khi có chuyện nó mới sân. Sao không rõ ràng vậy, khi có chuyện nó mới sân. Khi nào mà bà xã không vừa lòng thì con mới bợp bà. Khi nào mà con không nghe lời con mới chửi nó. Khi nào mà ta nói mà bất thiện thì con mới là đùng đùng nổi giận, lỗ tai nó mũi đỏ lên. Chứ còn bây giờ ngài nói vậy con đâu có tìm nó đâu mà đưa. Thì thiền sư trả lời là, thiền sư nói, như vậy là cái đó không phải là bẩm sinh của ông, cái đó không phải là bổn lai diện mục của ông, nó thật sự không phải là của ông, nó không có. Các vị hiểu ý đó không? Nó không có, thành ra những cái mà mình tưởng là mình tham, mình sân, những cái tánh của mình nó không phải của mình. Mà chúng ta góp nhặt, chúng ta lầm chấp, chúng ta bắt bóng, chúng ta ôm hình, chúng ta gìn giữ nó tưởng là của mình. Kiến thức, tự ngã, tất cả những đó là không có thật. Thành ra mình đem tới đây rồi nên là nhờ thầy chỉ cho con, thậm chí nằm thấy ma. Giờ mà kêu bắt con ma ra, không ai thấy con ma đâu hết trơn. Nó không có. Nó không Phật là của mình. Cho nên thiền sư nói những câu rất là thâm thúy, các vị thấy không? Nói những câu rất là thâm thúy, có nghĩa là học đạo là chúng ta hiểu được điều đó. Hiểu được điều đó là những cái mà mình gọi là tánh của tôi như vậy đó, tánh của tôi tốt lắm. Tốt, thầy nói rằng có nhiều người nói tánh của tôi tốt lắm, thì nó tốt với kẻ bệ sanh vậy. Kẻ bệ sanh nó tốt, cái tánh tốt gì, tánh bản của nó, bản chất của tánh là gì? Không có động, không có chuyển, không cao, không thấp, không sanh, không diệt. Nó sẽ bát nhã là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị tố, không trung. Tánh của nó, thì tánh con làm gì mà tốt, tánh con làm gì mà xấu. Không có xấu cũng tốt. Cho nên ai nói tốt thì nói là thầy bỏ phân thêm, mua ure bỏ vô, phân bảy màu bỏ vô thành kẻ để xanh, trồng luôn rồi nấu canh, ăn cho mát vậy thôi. Tánh không có tốt, phải không? Tánh không xấu. Nó tánh còn có cái tánh xấu thì tánh còn xấu đói. Nên tới về mà con chưa có ăn mà con chịu không nổi, run tay, mỏi chân, tánh con không ngủ trưa là con nhức đầu. Làm gì có cái tánh đó? Không có cái tánh đó. Tánh gì tánh nhức đầu, tánh không ngủ trưa. Nhưng mà tại vì mình quân tập, thấy không? Ai đó cho mình nghĩa là ngủ một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, mười lần trong đời mình thành quen, mình tưởng tánh của mình. Chứ bây giờ mà các vị biết mà ở tù á hả, làm gì có giờ ngủ trưa, bắt ra ngoài rừng đó mà làm từ sáng tới chiều cái tánh nó trốn mất tiêu. Tánh gì? Sao không? Làm gì có cái tánh đó. Cho nên chân tánh, gọi là chân tánh là thường trụ không biến đổi, không sanh không diệt, không cấu không tịnh. Thì làm gì có vụ mà tánh của tôi, tánh của thầy, tánh của con. Nhưng mà mình dùng cái tánh đó để gì thôi? Để che chở cho cái bản ngã và những gì mình góp nhặt được mà không thật là của mình. Không thật là của mình. Cho nên mình cứ phê bình người này người kia, mình nói là cái bà họ tánh bà xấu lắm, bà hiểm lắm này chứ, không phải tánh của bà đâu. Mà đó là những gì chúng sanh bà góp nhặt được mà bà không biết buông bỏ. Còn mình tưởng là tánh của mình nói cho nhiều thì sao tánh của con tốt lắm, con không tốt đâu. Thầy nói vậy các Phật tử hiểu không? Cho nên mình phải hiểu được lời nói của thiền sư. cái gì mà bẩm sinh nó đi theo mình á, thì cái đó mới gọi là của mình, gọi là của mình. Cho nên ở trong thiền cũng có một câu gọi là tìm lại bản lai diện mục của các nơi. Bản lai diện mục của mình tức là cái bổn lai, tức là cái mà cái mặt trước đây của mình á, diện mục là cái mặt mũi xưa nay của chính mình, chứ không phải cái mặt bây giờ. Cái mặt bây giờ mà cha sinh mẹ đẻ vậy rồi mình còn chưa chịu, mình còn sửa tới sửa lui, kéo ngược kéo xuôi đó, rồi đánh thêm nhiều lớp nữa đó, màu sắc đủ kiểu á, là cái đó là đã không phải của mình rồi. Thì làm sao mà thiền có thể tìm được cái chuyện đó? Sao thiền không tìm được? Không bao giờ có, không bao giờ có được. Và điều đó để chúng ta góp nhặt chút nào kinh nghiệm của ý thức, rằng học đạo là đòi hỏi những cái gì đó rất là gần gũi, rất là chân thành, rất là bình dị. Nhưng mà cái người học Phật phải có những cái thiết tha, có những ưu tư đó. Và bao giờ có những thiết tha, có những ưu tư, có những trăn trở, thì người ta sẽ tìm được những câu giải đáp của chính mình. Và những câu giải đáp chính mình, ngày nào mà giải đáp chính xác là lúc đó chúng ta bừng ngộ, gọi là ngộ đạo, gọi là ngộ được đạo. Đạo là như vậy đó. Đạo là gì? Ta gọi là đạo là cuộc sống, đạo là ăn, là mặc, là nói, là nghĩ, nhưng mà luôn luôn tỉnh giác và làm chủ với những hành động của thân và tâm, gọi là ngộ đạo. Chứ không phải là đạo là cái chùa, đạo là ông Phật, đạo là ông thầy. Còn những cái mà chúng ta đang thờ phượng, lễ kính, học hỏi đó là những cái phương tiện góp nhặt để trang bị giúp cho cuộc sống chúng ta hòa nhập với cuộc đời mọi người. Ai sao tôi vậy, và ai cũng có thể đi vào một con đường chung để tìm được cái cảnh giới an lành chung. Cho nên chúng ta biết rằng hôm nay chúng ta có một cái duyên, nên là ngồi lại với nhau để thọ trì bát quan trai giới, là chúng ta nương những cái mà chung trước nay ai cũng có lập ra phương trình đó, chúng ta học hỏi tu để rồi chúng ta tìm được một cái nào đó thao thức của chính mình, rồi trở về nhà, trở về một góc độ nào đó, và trở về một cái gọi là riêng tư nào đó trong tâm hồn mình. Mình có những thao thức, có những suy nghĩ, có những tìm kiếm, để rồi cuối cùng mình tìm được cái bản tánh chân thường của mình. Còn những cái mà mình gọi là tánh, tánh giống như những gì nãy giờ thầy trình bày, những cái mà gọi là vọng tưởng, những cái nữa là vọng tâm, mà mình góp nhập lại, mình trang bị tưởng rằng đó là của mình đó, thì người ta gọi là mình chạy theo những cái hư ảo, những cái giả tạm, và gom nhặt những cái không phải là của mình đó, gọi là nhận vật mà cho làm con đó, thì chúng ta tự mình làm khổ não mình nhiều hơn, và sẽ làm cho con đường sinh tử luân hồi chúng ta sẽ dài hơn thơm. Thành ra hôm nay trong một cái duyên nào đó, ít nhiều cũng gọi là nhỏ, và nếu lớn hơn, nếu người nào cảm nhận được thấy rằng lớn thì nó sẽ trở thành lớn, và người nào thấy rằng vừa phải thì cũng cảm thấy rằng vừa đủ rồi. Là trong vòng 24 giờ chúng ta cũng có duyên ở chung một cái đạo tràng để mà tu tập, để mà lắng nghe, để mà chia sẻ, để mà tìm hiểu. Và cuối cùng mong rằng mỗi vị đều có những cái thao thức trăn trở riêng để mà tìm được một câu giải thích cho chính mình trong con đường tìm về con đường giác ngộ. Và thầy cũng xin được có lời xếp tấn các Phật tử đã có những cái thiện tâm, bỏ những cái thời giờ riêng tư về lắng nghe, để mà vừa tu học vừa dụng công, và cũng có nữa là ít nhiều gọi là thiện duyên để mà có thể kết với đạo pháp. Thì xin được chúc cho các Phật tử trong cái đạo tràng bát quan trai giới được thân tâm được an tịnh, được tinh tấn, và ít ra cũng có một chút hành trang trong một cái thời gian rất ngắn là 24 giờ một ngày một đêm trong dịp này. Và xin được hồi hướng cái công đức lành của các Phật tử làm được và đến với pháp giới chúng sanh để đồng được nó là hưởng được cái ân của Phật, được đượm nhuần, và mọi người đều được ở trong cánh hào quang của chư Phật. Và riêng về các Phật tử có mặt thì sức khỏe tốt đẹp, công việc làm ăn cũng dễ dàng, và mong rằng mỗi ngày các Phật tử sẽ đi sâu hơn trong một con đường đó là tu học Phật của chính mình. Và xin được cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh nói chung, nói riêng, những Phật tử ở vùng Đông Bắc Florida và tiểu bang Florida gặp được nhiều hiện viên, gặp được nhiều bậc thầy để hướng dẫn các Phật tử đi đúng vào đạo lộ, đi đúng vào chánh đạo, để mỗi người trong chúng ta đều có thể gặp nhau ở một cảnh giới an lành ngay trong đời này và trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Còn một số bài thầy cũng muốn trình bày cho Phật tử, nhưng mà thời gian thì nó có hạn, thành ra có dịp nào đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu những cái bài về sám nguyện, những cái bài giảng. Và riêng về những câu hỏi thì các Phật tử có thể là tự nhận lại để mà mình nghiên cứu thêm, và có dịp nào chúng ta sẽ mổ xẻ những cái đề tài nó có thể rộng rãi hơn. Và trong cái khóa tu, cái gì các Phật tử học được thì các Phật tử nhớ để mà ghi nhận, và những cái gì mà các Phật tử thấy là nó không phù hợp, hoặc những cái mà thầy nói mà thấy sao mà nghe nó xa lạ, nó không có đúng với cái việc tu học của mình, thì các Phật tử cứ nhẹ nhàng coi như nó không có, coi như là mình bỏ qua, không có gì cả. Bởi vì chúng ta là giống như những người nó là góp nhặt những bông hoa, và những bông hoa nào nó thù thắng, nó tốt đẹp, nó có đầy đủ hương thơm thì chúng ta để vào trong cái hành trang của mình. Những cái bông hoa nào mà nó vô danh, những loại hoa nào không tên tuổi và không có hương vị thì chúng ta có thể bỏ ra ngoài. Bởi vì tập pháp, tức là chọn lựa pháp để tu tập, để hướng thiện, đó là cái trách nhiệm của chính mỗi chúng ta. Và những người cống hiến cho mình những loài hoa thì người ta không bao giờ có thời gian lựa chọn từng sở thích của chúng ta được. Cũng giống như là thầy cũng không thể nào giải thích và làm trọn vẹn được những gì mà các Phật tử yêu cầu. Cho nên có những gì mà không được hài lòng, có những gì mà có một chút nào đó nữa là xấu sang, và có một gì đó có một chút nào chưa chót, thì các Phật tử tự mình bỏ thêm đường để cho nó ngọt ngào hơn, tốt đẹp hơn. Và điều đó để xin các vị quan hỷ, các Phật tử những là tinh tấn tu tập, để rồi các Phật tử thấy rằng cái ngày đến đây của thầy và ngày ra đi của thầy cũng chỉ là cánh nhạn lưng trời, và nếu có bay đi cũng sẽ không để lại dấu vết gì hơn ở trong thế gian này. Xin các vị một lần nữa quan hỷ và nỗ lực tinh tấn. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ các Phật tử đồng chắp tay niệm Phật hồi hướng, và sau đó chúng ta nghỉ ngơi để đến giờ chúng ta làm lễ xả giới. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về thâm tâm càn đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mà thả giới thì thầy sẽ đọc cho các Phật tử nghe một cái bài tám nguyện. Thầy nghĩ rằng các Phật tử có nghe qua thì các Phật tử thấy rằng chúng ta sẽ cố gắng gìn giữ những điều đây, và sau này có dịp chúng ta sẽ học hiểu những cái bài. Có một bài tên là bài tám nguyện quy mạng, và cái bài này thì bài tám nguyện. Trang nghiêm đài sen ngự tọa, đại hùng từ phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời tám nguyện thiết tha. Đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dại, vô minh che lấp tháng ngày. Vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy, những nghiệp tác đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hằng ngày, bao nhiêu não phiền nghiệp chướng, xin nguyện sám hối từ đây. Các Phật tử ghi nhớ. đệ tử thấy mình nông nổi, con đường chánh niệm lãng sao, chất chứa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu. Có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu, vì không hiểu được kẻ khác, cho nên hờn giận quán cừu. Lý luận xong rồi trách móc, mỗi ngày mỗi chút khổ đau, chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tâm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bất bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Dày lên dày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài, giờ đây cầm trong bảo điện, con nguyện sám hối đổi thay. Đệ tử tâm thành quy ngưỡng, hướng về chư Phật mười phương, cùng với các vị Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác Thánh Hiền, chỉ thành cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỡ triền miên. Xin lấy cam lồ tịnh thủy tưới lên dập tắt não phiền, xin lấy con thuyền chánh pháp đưa con vượt nẻo an khiên. Xin nguyện sống đời tỉnh thức, học theo đạo lý chân truyền, thực tập nụ cười hơi thở, sống đời chánh niệm tinh chuyên. Đệ tử xin nguyện trở lại, sống trong hiện tại nhiệm màu, vườn tâm ươm hạt giống tốt, vun trồng hiểu biết thương yêu. Xin nguyện học phép quán chiếu, tập nhìn tập hiểu thật sâu, thấy được tự tánh các pháp, thoát ngoài sinh tử trần lao. Nguyện học nói đời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi bớt nỗi đau. Đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sao, tính thành tâm hương một nén, đài sen con nguyện hồi đầu.